Được quý ông bà và anh chị em, gia đình người ta thường gọi là cái tổ gì cơ? Gia đình là tổ gì? Tổ gì? Tổ ấm. Gia đình là tổ ấm. Ai cũng biết là tổ ấm hết. Thế nhưng rất là nhiều lúc chúng ta lại biến nó trở thành một cái tổ nóng. Nóng nghĩa là hục hặc với nhau, là to tiếng với nhau trong gia đình. Rồi đôi khi nó trở thành một cái tổ lạnh nữa. Đó là không ai nói chuyện với ai cả. Bố mẹ không thèm nói chuyện với nhau. Con cái cũng chẳng thèm nói chuyện với mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi đứa nó cầm một cái điện thoại hoặc một cái iPad. Ngồi vào một góc, không ai nói chuyện với ai cả. Nên làm sao để chúng ta có thể giữ gia đình luôn luôn là một cái tổ ấm? Chúng ta nhìn vào gia đình Thánh gia Nazareth. Gia đình Thánh gia Nazareth trước tiên chúng ta thấy là nghèo. Nghèo, không có giàu. Người ta thì nói là một mái, một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Nhưng mà chắc có lẽ là xưa rồi dễ bơi phải không? Giờ thì chắc là một, nếu mà có một túp lều tranh thì chắc là hai trái tim tàn thôi, không sống được, hầu khặc với nhau, rất là nghèo. Nghèo nhưng mà các ngài vẫn sống được với nhau, vẫn vui vẻ với nhau. Nên trong cuộc sống của chúng ta đó, làm sao để chúng ta vượt qua được cái nghèo, tức là lo, chỉ lo đi kiếm tiền. Cuộc sống này không phải vì tiền. Bởi vì tiền không mua được nhiều thứ. Nếu mà có tiền mà mua được nhiều thứ thì có lẽ là người ta có sẽ đổ xô đi kiếm tiền thôi. Nhưng mà tiền không mua được nhiều thứ. Tiền đâu có mua được hạnh phúc. Tiền đâu có mua được giấc ngủ ngon. Tiền đâu có mua được kiến thức. Nhiều thứ không mua được. Rồi chúng ta nhìn vào gia đình Nazareth, chúng ta thấy rằng các ngài bị truy nã. Truy nã vì sao? Bởi vì Herod đã lệnh bắt giết tất cả các em nhỏ từ 2 tuổi trở xuống. Sau khi ba vua đến và nói rằng có một vị vua Do Thái đã sinh ra. Cho nên ông sợ mất cái ngai vàng và ông đã không bắt được. Cho nên đã ra lệnh giết tất cả những đứa trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Nhưng Chúa Giêsu lúc đó, Thánh Giuse đã phải đưa Chúa Giêsu và mẹ ngài trốn sang Ai Cập. Sống trong cái tình trạng lo âu như vậy, các ngài cũng đâu có sao xuyến, vẫn bình an vô sự, không lo lắng. Tại vì có Chúa ở với các ngài, Chúa Giêsu ở với các ngài, không lo lắng gì hết. Rồi chúng ta thấy ở những gia đình Nazareth một cái điều gì nữa? Sống tha phương cầu thực. Phải trốn qua bên Ai Cập. Không được ở trên đất nước của mình. Giống như chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Đang sống tha phương cầu thực. Nhưng mà ngày xưa các ngài đâu có như là ở bên cái đất nước giàu có như thế này. Bây giờ đây thì ai cũng muốn qua hết. Nếu mà cho thì chắc có lẽ là cả Việt Nam mà đi hết. Nhưng mà ngày xưa là các ngài phải chạy trốn qua đó, phải làm lụng vất vả, nghèo, khổ. Vậy mà các ngài vẫn bình an vô sự. Thế thì ngày hôm nay, gia đình của chúng ta có lẽ không rơi vào những tình trạng như vậy đâu. Không đến nỗi nghèo như là gia đình Thánh gia. Không đến nỗi là phải bị truy nã, phải trốn chạy. Cùng lắm là tha phương cầu thực xa quê hương thôi. Nhưng mà có tiền gửi về quê hương giúp người ở nhà đúng không? Nhưng chúng ta không lo. Vậy thì mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hãy cố gắng để sống thế nào cho hạnh phúc trong một gia đình của chúng ta. Sống thế nào để cái gia đình của chúng ta luôn luôn là mái ấm, là sự yêu thương. Yêu thương ngay trong gia đình của mình. Bố mẹ, vợ chồng phải biết quan tâm đến nhau. Biết quan tâm đến nhau. Chúng ta thử hỏi với nhau xem là đã bao giờ, bao lâu rồi chúng ta không còn nói những cái lời yêu thương với nhau. Hoặc là trước khi mà kết hôn á, thì ai cũng thích hôn đúng không? Người ta không cho cũng hôn. Mà kết lấy được nhau rồi thì bao lâu rồi chưa hôn nhau? Chắc lâu lắm rồi, quên rồi. Con đi học có một bà người Mỹ, bà ấy giúp con học tiếng Anh. Thế thì con học buổi trưa, thì trưa hôm đó con đến học thì sau khi ông ấy ngủ dậy, thì lúc cái bà ấy đang làm bếp, bà ấy gọi con xuống dưới bếp đứng xem bà ấy làm một chút rồi mới lên học. Ông ấy ngủ dậy trưa thôi, ông ấy lại đứng bên cạnh bà ấy. Thế con đứng bên cạnh nó chuyển. Thế hai ông bà quay sang nhau, hôn nhau. Hôn ngay trước mặt con như vậy. Thế thì bà có lẽ cũng hơi ngại, bà ấy nói là cái thói quen được vậy. Trước khi ngủ dậy thì hôn nhau, mi nhau. Họ đã 65 tuổi rồi, vẫn còn giữ cái thói quen đấy. Còn Việt Nam chúng ta thì lấy nhau xong là thôi, quên hết mọi cái. Nên làm sao đó để gia đình chúng ta luôn luôn được hạnh phúc, được yêu thương nhau, thì chúng ta phải có những cái sự yêu thương nhau bằng hành động trước tiên đã. Phải biết quan tâm nhau, nói những lời yêu thương nhau, tỏ tình thân thiện với nhau. Chứ đừng có gặp nhau thì lại không muốn nhìn mặt nhau. Như người ta viết kể một câu chuyện đó là có anh chàng kia, cái ông chết, lên thiên đàng. Ông lên thiên đàng thì Thánh Phêrô ấy mở sổ ra xem, ông thì cũng tốt, ở dưới thì chắc cũng hiền lành, thôi thì cho ông vào thiên đàng. Thế thì Thánh Phêrô trong cái sách khác thì thấy ông cứ ở ngoài thiên đàng, cứ ngó ra, cứ vào, cũng chịu vô. Phêrô hỏi, tôi nói ông được vào thiên đàng, sao ông chịu vô? Ồ, để con xem trong đấy có nhà con không? Có vợ con đó thì con không dồn ấy. Chắc ở dưới là bị vợ đì quá rồi. Nên thiên đàng mà thấy bà cũng sợ luôn. Nên là làm sao để trong cuộc sống của chúng ta, mình trước khi lấy được nhau thì cố gắng lấy được nhau, thì bây giờ lấy được rồi thì cố gắng mà yêu thương vợ chồng với nhau. Rồi đối với cha mẹ với con cái cũng vậy. Đôi khi cha mẹ với con cái cũng không nói chuyện được với nhau. Nhất là ở đây tôi nghe nói có những đứa con nó thì nó không biết tiếng Việt. Mà bố mẹ thì lười học tiếng Mỹ. Nên là chẳng sao mới nói chuyện được với nhau cả. Nói nó không hiểu. Mình nói tiếng Việt thì nó không chịu hiểu. Nó không thèm hiểu. Mà nó nói tiếng Mỹ với mình thì mình chả hiểu nó nói cái gì. Ngay một trong gia đình như vậy thì làm sao mà có thể giáo dục con cái được, hạnh phúc được. Nên làm sao để chúng ta luôn luôn biết quan tâm đến con cái của mình. Làm cho gia đình của mình có một cái sự yêu thương trong gia đình của mình. Nếu không có cái sự yêu thương đó thì gia đình của chúng ta rất dễ bị tan vỡ. Bởi vì nó giống như cái bình thủy tinh vậy. Ta không biết nâng niu nó. Ta không biết kính cẩn nó. Thì một lúc nào đó, nó nhiều cái vết rạn nứt, từng ly từng tí một. Một ngày nào đó, chỉ một cái nhẹ thôi là đến lúc nó tan ra. Nên chúng ta phải biết chăm chút cho đời sống hôn nhân, gia đình của chính mình. Mỗi người hãy biết chăm chút cho gia đình của chính mình. Và để được như vậy thì chúng ta hãy nhìn vào gia đình Thánh Gia. một gia đình thánh, thế nhưng cũng có rất nhiều những vấn đề ở trong đấy. Đó là sự nghèo khó, đó là sự bị người ta bắt hại, đó là phải sống xa quê hương. Đó là chưa kể những lúc mà Thánh Giô-se còn định tâm bỏ bà một cách kín đáo nữa. Vì có lúc là đứa con của mình là Chúa Giê-xu đấy, vào đền thờ để không chịu nói với bố với mẹ, ở trong đền thờ luôn, làm cho bố mẹ mất 3 ngày vất vả đi tìm con. Chắc bố mẹ nào mà như chúng gặp đứa con như vậy thì chắc phải cho ăn tát rồi. Và đây là Chúa Giê-xu đấy, đối xử với Thánh Giô-se và Đức Mẹ, làm cho Thánh Giô-se và Đức Mẹ lo buồn như vậy đấy. Nên làm cha làm mẹ, chúng ta cũng hãy nghĩ đến có những lúc mỗi người có một cái hoàn cảnh, mỗi người có những cái rắc rối trong cuộc sống riêng tư của gia đình mình, thì làm sao mình phải biết giải quyết với nhau, chăm sóc cho nhau, quan tâm đến nhau, để gia đình chúng ta luôn luôn có cái sự yêu thương. Vì thế ngày hôm nay, ngày lễ Thánh Gia, chúng ta hãy cố gắng nhìn vào gia đình Thánh Gia để chúng ta làm sao có một gia đình luôn luôn yêu thương nhau, là một tổ ấm đúng nghĩa, luôn luôn ấm, không nóng, không lạnh. Để gia đình chúng ta có cái sự hạnh phúc đó, thì hãy xin Chúa Giê-xu Hài Nhi đến ở trong gia đình của mình. Thánh cả Giô-se, Đức Maria cùng phù trợ gia đình của mình, để gia đình chúng ta luôn luôn được hạnh phúc.